ở nhất thiết xứ năng lệnh có thể khiến làm chúng sanh đắc thân viên mãn giả viên mãn, tức là cái này dịch là làm cho chúng sanh được thân thể và tài mãn toàn hảo. Tùy sở ứng ha, thì Như Lai tùy nghi di là gì đó, bỉ tuyên thuyết thử đạo thử hạnh. Như Lai mình tùy nghi mà nói chánh pháp cho họ. Thành ra cái gì đừng có sợ, khi mình là hoàn toàn là lúc nào cũng không giá trị được nữa. Thành ra lúc thì Phật nói cái ác, cái pháp này, lúc thì Phật nói pháp kia, thành ra cái pháp địa ngục cũng là một cái pháp nha. Thấy không? Pháp làm cho người ta đau khổ cũng là một cái pháp, nhưng mà thực sự bằng tự vi tâm mà Phật làm được mình làm được, tại vì mình cái mình nhìn của mình là nhìn trong cái mê hoặc, thành ra nhiều khi mình áp dụng trúng làm cho người ta phiền não sanh phiền não tiếp, nhưng Phật làm thì Phật bảo là trúng rồi. Thấy không? Phật làm mình bảo là trúng. Thành ra thằng Phật thuyết đạo này hay là cái hạnh này hạnh kia là gì chúng sanh mà Phật biên thuyết ra ở tất cả mọi nơi chỗ Phật làm hết, mà mục đích Phật làm gì là muốn cho chúng sanh viên mãn hoàn hảo hết. Thì thực sự ra mình không có tự lực hoàn hảo được, mà tại vì mình khi mình tự lực cái là mình bị chướng ngại. Thành ra bên tại tôi nói là Phật có bản nguyện tu các Bồ Tát, vì có bản nguyện Bồ Tát này nhiều lắm, tâm lắm, mình tùy thuận cái bản nguyện đó thôi, mình cứ buông lỏng hết thì mình cái gì nó cũng viên mãn. Và có thể là nhiều chuyện ngược cái mong muốn của mình làm cho mình đau khổ, nhưng mà thực sự đó Phật lên gia trì, cái Bồ Tát gia trì, chính cái đó làm cho cái gì là lạc. Thì tại mình cứ chống lại, mình nghĩ cái đau khổ là mình chống, thấy không? Thực sự cái chống này nó là cái nghiệp nó chống, cái bản ngã nó chống, chứ không phải là biết Phật cố tình làm mình khổ, mà cái nghiệp mình nó chống. Mà khi mình chống lại đó thì nó lại tào tác. Thành ra nhiều khi mình khi mình buông lỏng hết á, mình tin hết á, thì lúc đó tâm mình an vui đó, nó hiểu được cái gì đó, thấy cái khổ mình nó cảm thấy nó là đạo. Còn mình không hiểu gì đó thì mình cứ nghĩ tại sao mình tu mình bị cái này cái kia, mình giao hết toàn Phật cho Phật á, thì Phật không bao giờ bỏ mình, mà Phật luôn luôn làm cho mình viên mãn hết, mà cái viên mãn cuối cùng là thành Phật. Thành ra khi mình buông lỏng hết á, thì hiện đời mình có bị đau khổ cái gì đi nữa thì cũng là để viên mãn trong cái kiếp sau mình ngon lành hơn, hay là trong cái kiếp già mình sẽ ngon lành hơn, đại khái vậy đó. Còn nếu mình dùng cái tự lực mình chống, tức là dùng vô minh thì mình chống, thì đi ngược Phật tác cái này mình tác ngược lại, thấy không? Tác ngược lại thì nó chuyển qua chuyển không được, nhưng Phật vẫn chuyển, nhưng mà chuyển chậm đó. Dùng qua lực gia trì đó, tác cái hạnh nào, tác cái đạo nào, ở tất cả cái chỗ nào đều làm cho chúng sanh đắc được thân viên mãn hết đó. Trong này nó nói rõ ràng cái gì đó. Như Lai Bồ Tát quay đức lực gia trì, quay đức gia trì hà đạo hòa hạnh, du nhất thiết xứ, ở bất cứ chỗ nào năng lệnh chúng sanh đắc thân viên mãn. Ha, đó là cái gia trì lực của chư Phật á. Rồi như là tiền đến mất cho người hả? Rồi ai có năng lực chánh xác tu hành chánh pháp ấy thì sanh chỗ nào thân thể và tài bảo nhận được cũng đều toàn hảo. Trong này nó nói là Phật bắt đầu là chung như vậy mà thuyết ra cái cách để cho mình hành trì, thấy không? Đây là nói cái vấn đề mà nó gọi là một phần thôi đó, chứ thực sự ra Phật gia trì mình đủ ở phương diện, nhưng mà nói cái rõ nhất là nói về pháp, thấy không? Tại vì thực sự ra chúng sanh nó phải nương vào ngữ ngôn mới là tu được, thấy không? Thực sự Phật gia trì đủ hết rồi, gì hiểu gia trì là cái nhà mình cũng là Phật gia trì nè, gia trì cái nước uống mình cũng Phật gia trì nè, gia trì máy bay mình đi cũng Phật gia trì nè, thì mới hiểu gì mới là đúng. Còn cái này mấy cái đó là mình khó quá. Thành ra trong này nó nói là gia trì cái pháp là thấy rõ nhất. Thành trong này nó nói là mới người nào mới nương vào cái pháp Phật á mà tu, tức là tùy thuận theo cái sự gia trì của Phật. Và thực sự ra mình tùy thuận sẽ để Phật là tùy thuận đời sống mình, là gia trì của chư Phật á. Nhưng mình đừng có tự lực, mình nghĩ tự lực mà không phải buông thả. Mình khó cái mình nói, nếu mình không tự lực mình buông thả hết thì đương nhiên mình không tùy thuận cái pháp. Tại đâu gì phải tùy thuận luôn cả thân khẩu ý một lượt. Thấy không? Tức là khẩu tức là nương tựa theo pháp. Thấy không? Thân tức là chấp nhận. Mà hiểu là Phật đem gia trì hết cho mình. Thấy không? Thấy không? Thành mình không có chống chọi. Thấy không? Khẩu tức là nương tựa theo pháp. Thấy không? Thì nó mới viên mãn. Còn bây giờ mình nói bây giờ Phật gia trì hết, giờ tôi không nương theo cái pháp, theo cái lời Phật dạy nó, tức là không có chấp nhận sự gia trì của Phật rồi, về khẩu rồi. Còn ý là vô hình, ý là nó mang mát khắp Phật bộ sanh, là tác ý phóng quang là nó đầy đủ hết. Cái ý mình cảm nhận là mình nhận được, không cảm nhận là không có nhận được, thấy không? Thành ra sau khi mình chấp nhận như vậy đó thì cuộc đời mình nó sẽ rất là an lạc mà chắc chắn để giải thoát. Cái là quan niệm ở đại thừa đó. Bởi vì cho mình hiểu đại thừa tu sướng á, giống như nguyên thủy, nguyên thủy cũng cực quá. Nguyên thủy tu sửa là sửa kìa, mà cái sửa đó mà đời này nó không có bật tắt cái láng nữa, sửa nhiều khi sửa tập cái tâm mình mà hãy mình nghĩ cái gì đó mà thấy phái chí làm chưa chắc nó đúng. Chưa chắc là kiến đạo, phải không? Thấy không? Bây giờ trong này nó nói đó, đòi ai năng lực chính xác tu hành chánh pháp ấy thì sinh chỗ nào thân thể là đó được toàn hảo, tức là nương theo cái khẩu của Phật. Cái này nó nương theo cái khẩu của Phật thôi, nó một phần thôi. À, còn thực sự mà tùy thuận theo hoàn cảnh nữa, gặp cái mình tùy thuận cái gì mình chấp nhận hết. Nên mình tin Phật lực gia trì thì thực sự là đó là tin lực vào cái sự gia trì và thân, vì quá thân của Đức Phật, gia trì vì quá đức lực của Đức Phật. Cái đó thì trong này nó có nói, nhưng mà ta hiểu theo cái nghĩa đó. Tại vì thực sự ra cái mà làm chúng sanh hạnh phúc thật sự đó, thì vẫn là cái giáo pháp nó nặng chánh. Còn mấy cái gia trì ngầm ở ngoài đâu ai đâu biết.
Yeah.
Thấy không? Nhưng thực sự mình hiểu được cái tinh thần đại thừa đó, hiểu sao cái này nè. Là chúng sanh không thể nào tự lực mà được hoàn hảo được, thì đương nhiên mà Phật có gia trì mình không là Phật luôn gia trì. Thấy không? Đó, mà thực sự là mình nằm trong cái sự gia trì Phật. Thấy không? Mình muốn hoàn hảo thì mình cứ buông lỏng nữa, mà coi là quy tâm bảo là đủ rồi đó. Quy tâm bảo tức là chấp nhận đó. Tâm bảo bảo tức là nương vào Phật luôn luôn độ sanh của mình. Thấy không? Là tăng bảo và pháp bảo là địa giáo pháp.
Thưa thầy, tăng bảo đây là tượng trưng cho sự thanh tịnh đó thưa thầy.
Không phải đâu, tăng bảo nó là hai thể. Nói về cái tánh á, nó là thuộc về sự thanh tịnh. Nói cái thể tướng á, cũng như cái tánh này mà nó là như pháp thân vậy đó.
Dạ.
Còn cái tánh á, là các bồ, các Phật, các chư tăng, các bồ tát, nó đều tăng bảo hết. Tăng bảo hiện tướng thanh tịnh.
Dạ.
Thấy không? Dạ. Nhưng mà tăng là phải hiểu, tăng này là tăng, tăng á, nghĩa là tăng đó, nghĩa là có giới, mới gọi là tăng. Tại vì tăng có nghĩa là bốn người sống hòa hợp trong giới luật, có cầu tăng, tăng nghĩa là tăng già mà.
Yeah.
Yeah. Là bốn người sống hòa hợp giới luật, tức là lấy giới làm cơ sở để hòa hợp, chứ không phải lấy tất cả cái khác. Mặc dầu luật hòa nó có cái là thân hòa vô tránh, rồi khẩu hòa vô tránh, thân hòa đồng trụ, lợi hòa đồng phân.
Yeah.
Nhưng mà không lấy mấy cái đó làm hòa, lấy giới làm hòa mới gọi là tăng.
Yeah.
Thành ra đúng nghĩa là tăng, đúng nghĩa đó. Đó chính là bốn người lấy tập thể trí tuệ, là phải lấy bốn người tập thể trí tuệ chắc chắn trong khi vô minh, lấy tập thể trí tuệ làm cái chánh. Nhưng mà lấy cái chỗ sở hành là cái chỗ giới. Thấy không? Thành đúng nghĩa đó là giới là cái cơ sở.
Yeah.
Thấy không? Thành ra cái người nào mà không có giới á, thì cái tăng đoạn nó hư. Tăng nó hư. Thấy không? Thì tận khi không có giới, tác pháp tăng nó không thành. Tại vì tác pháp là do tăng già tác, mà tăng có nghĩa là sống và hợp trong giới thụ, mà tăng già đã bể rồi làm sao tác pháp được. Thật sự là phải lấy giới là cơ sở, thành ra không có giới làm là mình nói cho nó vui thôi. Thì quý vị vẫn có thể đắc được giới thể là do vì sao? Cho mình tin cho Phật. Thực sự lúc đó là Phật là tác giới, chứ không phải là tăng tác giới. Tăng nó hư rồi, nhưng mà tăng làm cái trung gian thôi, để quý vị cảm nhận thực sự cái đại thừa nó mới đắc được cái từ của bên Phật mà đắc. Còn bên thủy là Phật mất rồi. Thành bên thủy cũng khó đắc giới thể lắm.
Yeah.
Lý do là tại vì không còn bên Phật nữa, không còn bên Phật mà tin pháp. Hay là mà lấy tăng làm tác pháp để đắc giới. Hay mà tăng á, mà không nghĩa là tăng thì còn sẽ đắc pháp. Còn đắc pháp là đắc giới. Hay bên đại thừa đó là Phật đó là đại diện cho tăng. Hay không? Thành ra đại thừa nó còn tin Phật. Thành ra mặc dù đại thừa vậy chứ đắc giới thể nó dễ, mặc dù tăng nó không hình bệnh. Hay không? Vì vẫn có thể đắc giới thể được. Không mày thấy gì khó. Rồi bây giờ tiếp. Bây giờ mình nói chung mà cái đạo Phật gia trì hết mà không có tự lực gì hết đó, nhưng mà trong đây nó nói cái gia trì rõ ràng nhất á là gia trì về khẩu. Thì chúng sanh nương vào ngôn từ nhưng là dạy dỗ và làm việc, thành ra luôn luôn lấy cái khẩu làm cái cơ sở chánh. Thành ra nói này là theo cái năng lực chính xác tu hành theo cái chánh pháp đó, chánh pháp Phật dạy ra đó, thấy không? Ta lấy khẩu thôi, chứ thực sự ra tất cả cái này đó là liệt Phật gia trì hết, nhưng mà nay nói một phần.
Yeah.
Thấy không? Thì sinh ra chỗ nào thân thể tài bảo thì nghe tôi hảo, nếu mình căn cứ ra chánh pháp như lai mình tu á, thì cái chánh pháp như lai là để dạy bảo để mình tu, thành ra bảo đảm là sự gia trì nó có. Nếu đúng chánh pháp đó là có lực gia trì, thấy không? Nó sẽ toàn hảo. Ai chống đối khinh phá chánh pháp ấy, lại quấy phá tức giận như lai, khinh hủy nhược khổ chúng sanh dù từ đạo hành, khinh hủy. Bây giờ nói cái lợi đó vậy, nó lợi nếu mình theo đúng thầy có gì đó, nghĩa là mình tin vào cái kêu Phật điều gia trì lực cho mình á, thì mình nương tựa vào đó đó, thì cái gì mình cũng được điều toàn hảo hết. Còn ai chống đối khinh phá chánh pháp ấy, ở nơi đạo này quay nghịch lưng lại, nó là di bối với khinh quỷ á. Hoặc hay nó gọi là hộ du ngã sở khởi tổn não tâm, tức là hoặc là vô ngã đó, là ở ta đó, ở ta đó, ở Đức Như Lai đó ha. À, khởi cái tâm ha, muốn là à, giận cái này nó dịch là tổn não tâm á, khởi cái tâm tổn não đó với Phật, tức là giận Phật hay là không tin Phật hay là vân vân gì đó, thấy không? À, cái này ngày dịch là lại quấy phá tức giận Như Lai. Hụ 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 tức là lại du ngã là ở ta, sở khởi khởi ra cái tâm tổn tổn não tâm, cái tâm tổn hại và tổn là làm não não loạn ha. Tại vô ra cho phước đại phước điền mà, thì mạng chung rồi sinh ra ở đâu, thân thể và tài bảo nhận được đều toàn là thấp kém ha. Tại vì Như Lai thì gồm có ba, mình nhớ là thân khẩu ý nè. Hay bây giờ mình tổn não thân Như Lai cũng bị dính vô, bây giờ không thấy chánh pháp cũng là cái này. Còn ý Như Lai là hào quang hộ trì, là thêm một cái khác, thấy không?
Yeah.
Ý Như Lai là luôn bảo hộ mình nè, thành ra mình chỉ nương vào ý mình tu là chứ là tin bảo hộ đó. Thấy không? Tại cái này là phải thấy không? Thấy không?
Yeah.
Tại vì thực sự cái ý Như Lai đó là bảo hộ, là làm cho chúng sanh thành Phật, mà mới sanh ra hai cái này là ngọn thôi. Cái này nó bảo hộ thật sự nè, lúc nào Đức Phật có bảo hộ mình hết trơn á, thấy không? Nè, bây giờ mình theo cái này mình tu, đó là theo một phần Đức Phật tu, hay là mình theo cái lý Phật làm cái phước điền mình tu, là cúng dường cái này kia đó, thì là mình tu, còn này tổn hại cái này là bị tội nặng nè, thấy không? Đó thì mình đang theo một phần Đức Phật tu, hay bây giờ mình không theo hai cái này mà mình nương vào cái yếu của Phật thì mình tu toàn diện, thì hai cái này mới khởi hai cái này, thấy không? Thành ra nó tin hoàn toàn Như Lai, thì Như Lai đang bảo hộ mình. Mà tự Như Lai cái này nó cũng không chính xác, lại Như Lai tùy căn cơ mà thuyết pháp khác nhau. Khi mình tin vào Đức Phật đó, thì Phật giờ nó là mình đưa căn cơ đúng cho mình nè, cái thân Phật thể hiện cũng đúng cho mình, mình cần món ăn gì thực hiện cái thân ăn nó hợp cho mình để mình tu, để mình khỏe mạnh hay gì đó khác, hay là gì mình cần cái món ăn để cho mình đang sung mãn quá cho anh ăn để cho mình bệnh hoạn lại, là cái thân Như Lai thể hiện đó, thấy không? Còn mình nhìn thân một chiều á thì mình thấy là thân lợi lạc không à, không phải, nhiều khi làm cho mình mất cái sự lợi lạc đi, chính là nhiều khi làm cho mình hoạn, mà có thời gian bệnh hoạn gì đó, cái thân mình nó không còn sung mãn nữa, thì cái đồng tham mình nó lớn thì mới tu được. Thì cái thân này nó gia trì, thân gia trì cũng theo căn cơ, mà khẩu gia trì cũng căn cơ, nó giá pháp Phật vô lượng, mà thân Như Phật là biến hóa đủ loại hết á, lúc thì thuận lúc nghịch, hoàn cảnh thuận hoàn nghịch, là thân Như Lai biến hóa, thấy không? À, nhờ trong này thì nó nói chung thôi, nói thân Như Lai là thân Phật, thấy không? Thế này là sinh phá hoành phá tức giận Như Lai, tức giận Như Lai, tức giận Như Lai thân, tức là tức giận về hoàn cảnh khinh phá, mình coi cái đó là như Phật thực phạt mình này kia, là không có trúng. Mình hiểu Như Lai thân trong này nó phải hiểu rộng như vậy thì nó mới đúng nghĩa là đúng, là quá thân á, quá thân là quá hiện hết, cũng như là Phật nói là ta có quyền làm cá, ta có quyền làm cây, ta có quyền làm hoa, Phật quá hiện hết, hay như chúng sanh nương vào cái đó mà được lợi lạc, thấy không? Còn cái ý á là thuyết pháp, còn cái khẩu thì là kinh lục luận, còn ý á là nhiếp hàng này. Thành ra thực sự mình tin Đức Phật là mình nên tin được ý thì mình sẽ hiểu được. Tin được ý đó là đem giao hết giao Đức Phật, thì Đức Phật sẽ tự nhiên hai cái này hợp với mình. Tại thực sự hai cái này hợp gì sẽ căn cơ, hai cái khí. Mình dùng cái tự tâm mình để tìm hai cái này thì nhiều khi mình lạc. Hai cái này nhiều khi nó không hợp với cái tâm thế này, mà thành ra mình bị Phật nói là y kinh mà thuyết Phật, thuyết giáo là tâm Phật quan là chỗ này nè. Nên là mình không theo y theo ý Phật, nhưng ý Phật mình tùy buông lỏng hết ý Phật tự nhiên sẽ ra trúng cho mình. Còn y hai thằng này đó thì có thể trúng có thể sai, nó còn thể nhân duyên, y hai thằng này thì kỳ thiên nhiên, giờ thì thiên nhân thiên nhiên. Thì ở đâu cũng gì thấp kém nè, thấp kém hết á. Cái hạn như là thành ra tôi nói là y cho thân á, dần phát tới dần Như Lai á, cái hạn như quá hiện Như Lai là cây cỏ đó, là những cái nghịch cảnh nào kia đó, hay là mình tâm ra mình nói là Phật không có thương mình, không có gì hơn mình, tức là mình đi ngược rồi, hay là không hiểu rằng là Phật luôn luôn là làm lỗi cho sanh á, thì lúc đó thì mình tác nghiệp tàn tác chừng nào, tàn tạo nghiệp chừng đấy, thì lúc đó là tài bảo nhận được từ toàn thất kém hết, thấy không? À, do vậy oai đức giữ gìn của Như Lai và Bồ Tát không những làm cho chúng sanh thân thể tài bảo đều toàn hảo, mà oai đức giữ gìn Như Lai và Bồ Tát cũng làm cho chúng sanh thân thể và tài bảo đều thấp kém, hiểu không?
Dạ.
Thắng lỡ là thấp kém đó, khi nào mình làm ngược lại không hiểu được cái sự gia trì đó, tức là mình phải đúng sự gia trì, mà đúng gia trì thôi, hai cái đúng nhất là tịnh độ hay nhất đó, đúng gia trì bằng ý, cái ý là chính xác nhất, ý là Phật là rồi toàn mãn cái ý, nên khi mình giao thì mình nương tựa bằng bằng ý đó thì nó hộ trì hoàn toàn. Ha, còn nương tựa bằng cái gia tì bằng ý của mình là chết. Thấy không? Ha, thành ra cái này đó mà quay đức như lên làm cho chúng sanh tài hạ thấp kém là tại vì mình ngược cái ý của Phật. Phật muốn làm cho mình khổ là mình cứ làm cho mình sướng, mình cứ bắt đầu mình lo là phải làm để cho sướng. Thấy không? Tức là ngược ý Phật, mình cuối cùng mình khổ thôi, mình cứ tác nghiệp thành nó khổ. Mà Phật nói là chính cái này nè, ngay lúc nó khổ này nó mới là đúng là nó đang tạo nghiệp, nó đang tạo bằng cái để nó nhẹ đi, hay là nó để nó phát tâm đạo tâm đủ thứ hết trơn, nó lợi cho nó. Mà mình cứ đi ngược thấy không? Thấy không? Thành ra mình ngược lại với ba cái thân khẩu ý của Phật, cái là gọi là thành sở tác sự của Phật, ba thân khẩu ý của Phật đó. À, thì làm cho thân thể và tài bảo là thấp kém, còn đi thuận á, thành ra nói là chúng ta không thể tự lực là hoàn hảo mà cứ giao hết. Trong đó nhớ giá trị của Phật có ba nha, chứ không phải giá trị của Phật có chỉ có pháp không thôi. Cái pháp là cái luật luận á. À, thân là tất cả những cảnh giới như sắc tướng này gọi là cho hiện thân, cái quá hiện bằng sắc pháp. À, còn ý là nó nhiếp chung ý thực sự, bởi vì ý là chỉ có khởi niệm đại thừa nó lấy tính đi vào. À, ý thì Phật là ý là trùm khắp, ý trùm khắp, thành ra mình nương tựa hoàn toàn á, thấy không? Thì lúc đó là thân khẩu nó chuyển đúng. Bây giờ câu cuối, thành ra nói là ích lợi và tổn hại là do theo hay là nghịch hay với cái thành sở tác sự của Phật, tức là thân khẩu ý của Phật. Ha, phải hiểu là thân khẩu ý rõ ràng đó nha, chứ đừng hiểu một chiều. Đại Bồ Tát mặn thù lại cửa Phật, mà Đức Thế Tôn trong những thế giới dơ bẩn thế rồi quế độ đó ha, thì việc gì dễ có và việc gì khó có ha. À, tức là trong cái thế giới nó gọi là quế độ thì có cái gì, thấy không? Để cho mình nhìn cái thế giới đó biết nằm nó quế hay tận ha. Ha, thì chư quế độ trung hạ sự dị đắc, việc gì có thể là dễ có, hạ sự nan đắc ha. Rồi câu thứ hai là ngược lại, chư tịnh độ trung, tức là trong cái thế tịnh độ đó thì hà sự dị đắc, hà sự năng đắc, à, việc gì vậy có thì khó có. Rồi Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát mặn thù, cái này là hỏi để phân biệt, à, cái chỗ nào là tịnh, chỗ nào là quế. À, là trong những thế giới dơ bẩn, à, tức là quế độ đó, quế độ cái nhiên là tội mình nè, à, thì có 8 sự dễ có và 2 sự khó có. À, 8 sự dễ có là dễ có ngoại đạo. À, dễ có kẻ khổ, à, hữu khổ chúng sanh, à, có chúng sanh khổ, à, dễ có đẳng cấp gia tộc lắm sự thịnh suy, à, tức là có chủng tánh gia thế hưng suy sai biệt. Ở tịnh độ mình nói là như ở tịnh độ là đồng các vị Bồ Tát sanh tịnh độ là đồng thân tướng là các Bồ Tát, nhớ. Mặc dầu có cái tâm gian duyên giác là tâm khởi từ này mà sanh lên thôi, chứ khi mà lên trở là đồng giao nhau là Bồ Tát công đức. Thành nó không có cái tâm thừa, trong đỉnh trên cái thọ đó không có tâm thừa. Mà chư tổ có luận đó, nó lên trở thì tại sao có nhân có thiên là do cái khởi tâm như thế này mà sanh trở nó có cái sai biệt gì thôi. Cho nên trở một thời gian đó là cái pháp nó quân tập thành ra cũng tánh là đồng cái cũng tánh Bồ Tát hết. Trong coi tịnh độ đó, có Phật A Di Đà là gì đó. Thành ra khỏi này á, quý thầy là quý thầy có là quế độ là có chủng tánh nè, thì chủng tánh thanh văn, chủng tánh danh giá, chủng tánh địa ngục, chủng tánh gì đó đại khái đủ loại ha.
Yeah.
À, gia thế hưng suy sai biệt ha, đó là có người giàu người nghèo vân 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 ha. Cái dễ có ở cõi quế độ đó là dễ có sự làm ác, hành giả ác hành ha. Cái vấn đề làm ác này đó ha, thì Phật nói là những người không thọ giới á ha mà làm ác thì mới gọi là ác hành, thấy không? À, còn cái người nào mà thọ giới á, à, mà làm ngược giới đó thì nó gọi là phạm giới, nó gọi là ác hành. Ác hành là để phân biệt hai cái. Còn câu ở dưới nói câu ở dưới nó là có sự phạm giới, cái là hai người này đều làm ác hết trơn á, thấy không? Mà cái anh kia không có thọ giới thì gọi là ác hành, mà anh có thọ giới thì kể là phạm giới. Thì thực sự hai người này đều là ác hành đó đó, thấy không? Vì phân biệt làm hai cho mình nhớ, tại vì có hai cái này là tổ luận ra để cho mình dễ thấy. Thấy không? Biết, trên hai người này đều là ác hết. Anh phạm giới này thì cũng gọi là ác, anh kia cũng là ác, nhưng mà tại vì anh thọ giới mà anh phạm nên trở thành ra là phạm giới. Thấy không? Còn anh kia không có thọ giới nên phạm trở là ác hành. Thấy không? Làm ác là phải hành. Rồi. Ác thú dễ có đừng giữ. ha, tức là trong cõi này nó có cái ba cõi địa ngục, cõi súc sanh, có tịnh độ là không có, ha, dễ có giáo lý thấp, ha, trong cõi cái cõi mà tịnh cái cõi mà quá độ á, cái cõi mà quế độ á, ha, thì có những giáo lý thấp, có những giáo lý thấp chẳng hạn như giáo nhân thừa, thiên thừa, ha, thanh văn thừa, bích chi phật thừa, giáo lý thấp, ha, dễ có bồ tát ý lạc và gia hạnh đều thấp kém, ha, ha, tức là bồ tát đó làm công việc gì đó thì cảm thấy là nó sanh ra cái pháp lạc, ha, pháp lạc là do giải ngộ đó, hay là làm thành tựu hành động gì đó, nhưng mà cái gì cái chúng sanh này nó mong cầu những cái sự hạ liệt, cái sự lạc hạ liệt, thành ra bồ tát làm hành động đó rất là hạ liệt chứ không có gì hết trơn, nó không có là những cái kia. Còn ý lạc ở trên kia là những cái lạc họ là lạc do ngộ được tánh không, lạc do nhập định, là ở kia là những ý lạc cao,
yeah.
Thấy không, nó thành ra những cái bồ tát như này chẳng hạn như bây giờ cái bồ tát cái này dạy nhân quả nó làm để sanh thế gian thì thôi chứ đâu có dạy được gì sâu nữa, thấy không, thành ra cái ý lạc đó là ý lạc hạ địa, hạ liệt, thì những bồ tát nó nhiều lắm, thấy không đó. Còn cái gì gọi là năng đắc, nó có hai sự gọi là năng đắc, hay sự mà khó ở trên cõi của cái độ là khó có tăng thượng ý lạc, là khó có sự đến đó của các vị bồ tát mà ý lạc và gia hạnh đều tăng thượng, ha, tức là các vị bồ tát đó, ha, mà gọi là du hí thế gian đó mà đến những cái cõi mà độ sanh đó thì không có những cái bồ tát ý lạc tăng thượng tới ở cõi quế độ, tại quế độ người ta không cần cái đó, thấy không, thành các bồ tát mà từ từ ý lạc mà là thấp kém họ đến cho đó họ độ sanh nhiều, ý nó chỉ ngược cái tên thôi, thấy không. Còn kỳ có thứ hai tức là gọi là những bồ tát mà nó gọi là bồ tát kia nó ẩn hết trơn, cái bồ tát mà nó gọi là làm cho mình nó giải thoát rút ráo nó ẩn, thành ra bồ tát cõi này nó ẩn ít hiện xuất hiện nhiều lắm, thì như có vài bồ tát nổi tiếng là dân thù mình biết thôi, chứ thực ra số họ ẩn hết, tại vì họ đem ra những cái ý lạc tăng thượng tức là đạt đạo quả giải thoát á, họ có ra học trước học tiếng Anh không có nghe, thấy không, có những vị bồ tát là phát sanh chỉ có độ sanh để là chúng sanh thành tại vô lượng bồ đề thôi, chứ không phải là phát sanh như là làm chúng sanh được là làm nhân thiên, có những bồ tát nó không có phát nguyện đó thì họ không sanh đến, không có sanh ở cõi này, không có xuống cõi này, thành ra những cái vị bồ tát ý lạc phát kém thì sanh ở cõi này nhiều. À, thứ hai là Như Lai xuất hiện khó, thấy không, cái cõi mà quế độ thì Phật không có xuất hiện, hay nói thành ra cái Phật đặc biệt của quế độ mình á là có Phật Thích Ca xuất hiện lên, thành ra lúc mà Phật Thích Ca trong kinh Vi Hoa đó, Phật Thích Ca mà Thích Ca tuyên thuyết sau này mà lời nữa đến tới con xuất hiện Phật là chư Phật mười phương tán thán vô cùng, bởi nó công đức mà bao nhiêu năm ông tu a tăng đề kiếp đó mà ông phát nguyện thành Phật ở một cái thế gian mà quá khổ, mà đời sống có 100 tuổi mà ông giáo phát nguyện thành Phật là cái chuyện đó không thể tưởng tượng được, thành ra phải nói là cái chuyện mình khó có chứ không phải là không có, hay không, khó có bồ tát nghe là có tăng thượng với lạc, không phải nghe là không, nghĩa là không phải không có bồ tát địa tạng, không có dân thù, không có đã, nhưng mà ít gì thôi, hay không, thành bồ tát mà xuất hiện ở thế gian còn, nhưng mà cái trời mà cái kiếp mà gọi là đời sống người ta 8 vạn tuổi là cái mức tăng là nó mạnh đó, người chư Phật liên tiếp xuất hiện, thấy không, thì dễ có với chư Phật, ha, đó là phân biệt cái tịnh độ và quế độ, thành ra cái vấn đề mà nắm rõ đó, trong tịnh độ là không có ác thú, tức là không có tham sân si, không có tham thừa, thấy không, à, không có bồ tát ý lạc thấp kém, tức là chỉ có mong cầu là những cái sự mà an vui nhỏ, không có cái bồ tát đó, à, chỉ có bồ tát là muốn thành Phật độ sanh thôi, chứ là bồ tát xứ dữ luôn, thấy không, đại khái vậy đó, thấy không, là không có người ác, à, tức là không có sự phạm giới, trong cái cõi tịnh độ là không có sự phạm giới, đâu có là a si đâu phạm giới, à, không có ngoài đạo, ở trên độ là luôn là giáo chủ vậy, làm vua luôn, giáo chủ là vua giáo pháp, mà vua khỏi nước đó luôn, vua của thế giới luôn là Phật, còn dưới này đó, à, Phật đó là giáo chủ mà vua là mấy ông khác, thấy không, ở mình đã là không có ngoại đạo, không có gì kia vân gì đó, không có chúng sanh khổ, tại cái là những cõi đó, tại cái gì, hay còn trong những thế giới tịnh khiết, tức là tịnh độ á, trong này thế tịnh khiết trong này giữ là tịnh độ á, à, thì trái ngược với hai sự trên, ha, à, trên đây là có 8 sự rất khó có và có 2 sự dễ có, cái ngược lại, Ngược lại thì cái gì lấy ngược là đúng. À, bây giờ tổ ghi thêm nè. Cho nó tịnh độ nó thì tổ ghi nè. Siêu quá tam giới sở hành chi xứ nè. Tức là không có tam giới đâu nè. Không có dục, không có sắc, không có vô sắc nè. Thắng xuất thế gian thiện căn chi khởi. Tức là trong đó tất cả những người sanh tại nó đầy đủ các thiện căn nè. À, không có tam ác thú nè. À, không có danh tam độc nè. À, không có nhị thừa nè. Không có nam nữ nè. À, cái tịnh độ đó chúng sanh nào trong đó thì có 32 tướng tốt nè. Chúng sanh nào mà sanh ở tịnh độ thì phóng quang vô lượng nè, biến chiếu thế giới nè. Thì quý vị coi lại kinh có A Di Đà đó, chúng ta có Bồ Tát là phóng quang vô lượng, Bồ Tát phóng quang được rồi. Thấy không? Thấy không? Hơn gì đó. Thành ra cái tịnh độ mặc dù nó có cái độ nhưng mà nó không phải là sắc giới, mà nó không phải là vô sắc giới. Thấy không? Đó. Còn chưa đổ này nói thêm là nếu mình muốn mà dùng từ lực mà sanh độ được á thì ít nhất là phải lên được tam địa. Tam địa Bồ Tát thì sanh tịnh độ được. Tức là tam địa Bồ Tát là cái tâm bắt đầu là mình nói là giới thanh tịnh rồi. Nhớ đầu tiên là bố thí xong, thứ hai là cái giới xong, thấy không? Rồi câu cái thứ ba là pháp quan địa đó ha, là định xong. Thì những nhân lực đó đầu họ mới sanh dịch độ, sẽ tam độ đó là Bồ Tát lẫn như là từ tam địa đó lên không. Rồi bây giờ tới phần cuối ha, y giáo phụng hành. Lúc ấy đại Bồ Tát mạng thù chư Phật bạch Đức Thế Tôn trong toàn bộ pháp hội, giải tâm mật pháp hội này nên mệnh danh là gì? Chúng con phải kính cẩn ghi nhớ thế nào? Cũng trì đó, cũng trì đó. Thấy không? À, làm sao để cùng trì á? Đức Thế Tôn dạy đại Bồ Tát mạng thù, thiện nam tử, pháp hội này tên là nghĩa lý toàn hảo và Phật sự, hay gọi là Như Lai thành sở tác sự liễu nghĩa. À, đây là cái việc như mới thành Phật rồi đó. Ha, thì gồm có trong này nó chỉ làm ba phần, một phần là thân, một phần là khẩu là ý. Thân nói đầu, khẩu là nói về ba cái kinh anh đọc á. Ha, rồi ý là nó nói cái phần thứ sau. Thành sở tác sự, cái Phật muốn làm lợi lạc chúng sanh á, ha, làm tất cả mọi việc mà lợi lạc chúng sanh á, ha, ha, thì là phải hiện ra thân khẩu ý để làm. Thì thân thì gồm có mấy nhiêu loại, khẩu có bao nhiêu loại, ý có bao nhiêu loại này đó. Ha, liễu nghĩa nó nói là rõ ràng về cái việc mà làm cho lợi lạc thành tựu cho tất cả chúng sanh, cái giáo lý đó ha, làm cho nói là ý nghĩa rõ ràng về cái sự mà làm thành tựu chúng sanh, thành tựu sở tác, Như Lai thành sở tác sự liễu nghĩa ha. À, đó là cái đó là tên là gì đó, tức là pháp hội là nghĩa lý toàn hảo và Phật sự á. Ông hãy kính cẩn ghi nhớ, Nhữ Đan phụng trì, anh nên phụng trì. À, khi Đức Thế Tôn có pháp hội nghĩa lý toàn hảo và Phật sự, thiết thị Như Lai thành sở tác sự liễu nghĩa giáo thời, thì trong đại hội có 75.000 đại Bồ Tát đều được kiến ngộ pháp thân viên mãn. Bồ Tát Ma Ha Tát, trong này nói là đại Bồ Tát á, cái Bồ Tát lớn rồi nghe mà chưa ngộ. Dài đắc viên mãn pháp thân, chứng vô ngày giải, trong này nó có thêm cái chữ chứng vô ngày giải nha. Chứng vô ngày giải này đó là vô ngày giải này là Bồ Tát thập địa đó. Phải nói là cái viên mãn pháp thân này đó là viên mãn pháp thân của Bồ Tát thập địa, chứ không phải là viên mãn pháp thân của Bồ Tát của Phật. Còn một bức nữa mới chứng được là di diệu pháp thân đó, mới là pháp thân của Phật. Cái này nó là thập địa đại viên mãn pháp thân. Tức là pháp viên địa chứ, không phải diệu giác địa chứ ha. Diệu giác địa nhưng chưa hoạch đắc được di diệu chánh biến giác quả viên mãn pháp thân. À, đây Bồ Tát này là đắc được cái pháp thân của thập địa. À, nhưng chưa hoạch đắc được di diệu chánh biến giác quả viên mãn pháp thân, nó còn một chút xíu gì tới bậc vô minh phải phá nó mới đắc thành. À, Ở trong nhất bây giờ mình niệm
nguyện do công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm Phật đạo.
Thật sự ra